Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập số 7, ngày 25 tây tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Hôm qua nói đến hai câu trước tiên trong Cảm Ứng Thiên: họa phước vô môn, duy nhân tự chịu, trình bày những công án, sự chứng của lịch sử thời đại trong phần vị biên. Nhiều không thể kể hết. Mỗi một câu chuyện đều cần phải đọc thuộc, nghĩ ngợi sâu xa. Chúng ta bị giới hạn bởi thời gian, không thể đem từng câu chuyện một mà giới thiệu. Chỉ có thể lựa chọn một phần, đem trọng điểm trình bày rõ ràng cùng các bạn. Phật trong kinh lớn thường hay dạy chúng ta: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là Phật chi Phật kiến, duy nhân tự chịu, cũng là ý nghĩa này. Cổ đức nói với chúng ta: người phàm vọng tưởng quá nhiều. Vọng tưởng này có thể phân chia thành ba loại: vọng tưởng trong quá khứ, vọng tưởng hiện tại và vọng tưởng vị lai. Thường hay nghĩ tới vinh nhục trong quá khứ, kết ơn, kết oán, bi hoan, ly hợp. Loại này là thuộc về vọng tưởng quá khứ. Đặc biệt là người lớn tuổi luôn luôn nghĩ đến những việc thiếu thời, một lần lặp lại và lặp lại nhiều lần, vĩnh viễn liên tục không ngừng. Những sự tích ngày xưa, đây là thuộc về vọng tưởng quá khứ. Còn có một số sự việc trước mắt, hoặc giả cần thiết làm, hoặc giả không cần thiết làm, luôn luôn do dự không dứt khoát. Loại này là thuộc về vọng tưởng hiện tại. Loại thứ ba là sự việc trong tương lai. Thực tại mà nói, không thể dự liệu. Có rất nhiều việc không thể xảy ra, nhưng họ vẫn nghĩ tới. Hoặc là tài phú, hoặc là địa vị, hoặc là quyền thế. Loại này thuộc về vọng tưởng tương lai. Ba loại vọng tưởng lớn này vô lượng vô biên, niệm niệm không dứt đoạn. Vọng niệm này nói tiếp vọng niệm khác. Vọng niệm như thế chúng ta không thể xem thường. Đừng tưởng rằng không sao, thế thì bạn sai lầm rồi. Một vọng niệm là một nghiệp nhân. Nghiệp nhân gặp được duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Thiện niệm tất có thiện báo, ác niệm nhất định chiêu cảm ác quả. Quả báo thiện ác tơ hào không sai. Đây là căn nguyên của kiết hung họa phước. Nói trong bài văn chương này, thánh hiền thấy xuất thế gian thường hay giáo đạo chúng ta. Chúng ta cần phải ghi nhớ, cần phải thâm tư, cần phải lực hành. Trong phần vị biên nêu ra một câu chuyện. Câu chuyện này cũng có ghi tải trong Liễu Phạm Tứ Huấn. Thời đại nhà Tống, câu chuyện của Vệ Trọng Đạt lan tràn khắp nơi. Không những rất nhiều người thời đó biết được câu chuyện này, người hậu thế biết được cũng không ít. Năm đó ông ấy nhậm chức tại Hàn Lâm Viện. Có một ngày bị vua Diêm Vương bắt đi. Câu chuyện này người hiện nay nghe được giống như chuyện thần thoại, rất khó được người ta tin. Nhưng câu chuyện này là thật. Lúc tôi còn nhỏ, gặp được một câu chuyện, tôi còn nhớ rất rõ ràng. Quê nhà của tôi là một thành thị nhỏ, nhưng là một tòa cổ thành, xây cất vào thời kỳ Hán Triều. Đến ngày hôm nay đã có 2.000 năm lịch sử. Tôi sống tại thôn quê, cách xa trong thành có 20 dặm đường. Lúc đó vào thành bằng đi bộ, đại khái hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ, không cho là quá xa. Tôi ở tại nhà bà ngoại, đại khái cách 2 hộ nhà có một người bị bệnh, bệnh tình rất nặng. Ông ấy nói thành hoàng kéo ông ấy đi làm việc. Người nhà hỏi, đi làm việc gì? Ông ấy trả lời, đi gánh đồ vật. Lại hỏi, tại sao muốn gánh đồ vật? Ông ấy trả lời, thành hoàng lão gia muốn dọn nhà, bắt rất nhiều người đi làm phu khiên giá, cũng muốn bắt tôi. Lại hỏi ông ấy, vậy phải làm sao? Ông ấy trả lời, các người có thể đốt giấy tiền bạc, tôi đi mướn người, thế thì tôi không cần đi. Cho nên người nhà ông ấy đốt ngựa giấy, người giấy, tiền giấy, đốt thật là nhiều. Đại khái ông ấy mướn xong người, sau đó bệnh được lành, về trở lại. Mọi người chúng tôi nghe rồi cảm thấy kỳ lạ, thành hoàng gia muốn dọn nhà. Ba hôm sau miếu thành hoàng bị quân đội chiếm cứ. Quân đội lấy miếu thành hoàng làm trại lính. Một số tượng thần bên trong đều bị phá hoại. Như thế mới bỗng nhiên đại ngộ. Miếu thành hoàng bị quân đội chiếm cứ. Thành hoàng lão gia dọn nhà trước đó 3 ngày. Đây là chuyện thật chính mắt tôi nhìn thấy. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Mặc kệ bạn tin hay không tin, bạn tin có, bạn không tin cũng có. Người thời nay không học sách vở thánh hiền, không tin những lời khuyên bảo trung thực. Những chuyện chính mắt tôi nhìn thấy rất nhiều. Đối với sách vở người thời xưa ghi tải, tôi đều tin sâu không nghi ngờ. Những tiểu thuyết thần thoại như Lưu Cha Chí Dị, Dược Vi Thảo Đường Bút Ký, Tử Bất Ngôn, những loại sách này tuyệt đại đa số đều là sự thật. Không phải bằng vào không có mà bịa chuyện, không phải là lời nói có ngụ ý. Vệ Trung Đạt bị Diêm Vương bắt đi. Sau khi bắt đi, phán quan điều tra những tạo tác thiện ác trong cuộc đời của ông ấy. Sau cùng phát hiện án kiện tạo ác của ông ấy chất chứa cao như núi. Việc thiện chỉ có một phần. Nói cách khác, suốt đời của ông ấy chỉ làm có một việc lành. Sau khi nhìn thấy tình hình này, ông ấy nói với phán quan. Ông hỏi, tôi chưa tới 40 tuổi, tôi làm sao tạo ác nhiều như thế? Phán quan trả lời ông ấy, những sự việc tạo tác này là từ khởi tâm động niệm của ông. Khi ông khởi một niệm ác, dưới âm phủ liền có một hồ sơ tại đó. Không cần chờ tới ông làm, khởi lên một niệm ác, ông liền để lại một hồ sơ. Nếu ông làm, tội của ông càng sâu càng nặng. Trong lúc chưa so sánh thiện ác, ác niệm nhiều như thế, Diêm Vương rất là tức giận. Diêm Vương nói, lấy cây cân để cân, dùng cân để cân. Tội lỗi nhiều như thế của ông ấy, ngược lại nhẹ hơn, phần sự kiện thiện này lại nặng hơn. Diêm Vương thấy mà vui mừng. Ông ấy hỏi Diêm Vương, sự kiện đó của tôi rốt cuộc là việc thiện nào? Nguyên là thời đó nhà vua muốn xây dựng một công trình. Công trình này có thể không cần thiết làm, lao dân tổn tài. Ông ấy đệ trình lên vua một tấu chương, khuyên vua đừng thi hành. Ông ấy thật lòng đệ trình tấu chương này. Ông ấy lại nói, nhưng vua không nghe. Diêm Vương trả lời, nếu như ông vua nghe theo, phước báo của ông thì to lớn hơn nhiều. Vì là không nghe, nhưng với tấm lòng chân thành, ông có ý niệm này, sự kiện thiện lành này tiêu trừ đi rất nhiều việc tạo ác của ông. Công án này rất có giá trị xứng đáng dùng để phản tỉnh chúng ta. Diêm Vương lại nói thêm, bởi vì ông tạo ác quá nhiều, tiền đồ của ông bị chướng ngại. Mạng của ông vốn là làm thừa tướng, nhưng bái tướng ông cũng không có phần. Sau này quan chức của ông ấy làm tới thượng thư sử bộ. Thượng thư sử bộ tương đương với bộ trưởng chủ quản dân chánh hiện nay, thông thường gọi là bộ trưởng nội vụ. Làm tới chức vụ này, đây là giáng đi một cấp. Cho nên tạo tác của thiện ác Chúng ta thường nói tới tam nghiệp. Từ sáng đến tối, thân ngữ ý của chúng ta tạo nghiệp không ngừng. Động tác của thân thể, lời nói từ miệng, ý niệm trong lòng, tương ưng với thập thiện là lành, trái ngược với thập thiện là ác. Đây là tiêu chuẩn lớn. Về tung tích thì không sao mà kể cho hết. Trong Phật Pháp, thực tại mà nói, hiện nay giới luật oai nghi, không có người nào làm được. Thời đại Minh Triều, Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích cực lực đề xướng sa di luật nghi. Nó đã hạ thấp tiêu chuẩn của thiện. Chúng ta có thể đem 10 giới điều, 24 oai nghi trong sa di luật nghi thực hiện, bạn mới chân thực là đệ tử nhà Phật. Nhưng đến ngày hôm nay, mức sinh hoạt vật chất leo thang, quan niệm đạo đức đọa lạc, 10 giới điều, 24 oai nghi đều không làm được. Các bạn đều biết Pháp Sư Hoằng Nhất suốt đời phụng trì ngũ giới thập thiện. Đối với người khác, tự xưng là xuất gia U Bà Tắc, người này có đức hạnh, một đời làm người đoan chánh, tỳ kheo là tỳ kheo giả, không phải thật. Vì không thể làm được, làm người cư sĩ xuất gia còn có thể, cho nên thụ trì ngũ giới thập thiện, danh phó kỳ thực. Kỳ thực mà nói, dùng xuất gia U Bà Tắc không phải bắt đầu từ Đại sư Hoằng Nhất. Chúng ta trong sách vở thấy được đồ đệ của Đại sư Ngẫu Ích, Pháp sư Thành Thời cũng dùng danh phận này. Đại sư Ngẫu Ích tu hành cũng hết sức thiết thực. Sau khi Ngài thọ xong tam đàn đại giới, Ngài giải đi giới tỳ kheo. Tại sao giải giới tỳ kheo? Giới tỳ kheo thật sự không thể làm được. Huống hà truyền thừa của giới tỳ kheo không như Pháp, làm sao có thể đắc được tỳ kheo giới? Đại sư Ngẫu Ích bảo Trung Quốc, từ thời Nam Tống trở về sau thì không còn tỳ kheo nữa. Tới cuối năm Minh Triều, làm sao còn tỳ kheo giới? Hữu danh vô thực. Cho nên Ngài thọ xong giới lại giải giới, một mình suốt đời phụng trì Bồ Tát giới, sa di giới. Ngài tự xưng là Bồ Tát giới sa di. Như thế thì có thể làm được. Thầy tự xưng sa di, học trò không dám xưng sa di. Đệ tử của Ngài Thành Thời tự xưng xuất gia U Bà Tắc. Cho nên dùng danh xuất gia U Bà Tắc, tôi thấy được trong sách vở, Pháp sư Thành Thời là người thứ nhất. Những năm gần đây, thấy được Đại sư Hoằng Nhất cũng dùng xưng hô này, danh thực tương phó. Chúng ta tu hành trong thời đại hiện tại, có thể chân chánh thực hiện ngũ giới thập thiện, lão thực niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, nhất định có thể vãng sanh. Nhưng người mong muốn vãng sanh rất nhiều, tại sao không đi được? Đi không được đương nhiên có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Thế duyên không buông xuống. Đây là một điều hết sức quan trọng. Phàm là người thật sự mong cầu vãng sanh, cần phải buông xuống tất cả, quyết định không lây nhiễm. Chúng ta tại thế gian này, nếu như mình có duyên phận, có thể vì xã hội, có thể vì đại chúng làm một chút việc tốt, tận lực đi làm, quảng kết thiện duyên. Quảng kết thiện duyên trong Phật Pháp, trong cận đại, mọi người chúng ta đều rất quen thuộc Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng dùng pháp duyên của Ngài, dùng sức ảnh hưởng của Ngài, gây dựng đạo tràng khắp nơi, giúp đỡ người tuổi trẻ xuất gia tu hành. Sau khi gây dựng đạo tràng thì bàn giao hết, từ đó không hỏi han tới. Đây là tu phước báo lớn, chúng ta cần phải học theo. Sức ảnh hưởng của chúng tôi không bằng Lão Hòa Thượng, ảnh hưởng yếu ớt. Chúng tôi khuyên bảo rất nhiều đồng tu có khả năng phát tâm gây dựng đạo tràng loại nhỏ. Hiện nay trên khắp thế giới cũng có 50-60 tịnh tông học hội. Mỗi một tịnh tông học hội đều độc lập riêng biệt. chúng tôi dùng sức ảnh hưởng xúc tiến. Sau khi thành hình rồi, có hỏi han tới không? Không hỏi han tới. Nếu như bạn còn nghĩ tới, hỏi tới, bạn còn có lo lắng, không thể vãng sanh. Buông xả cho sạch, thế giới thân tâm nhất trần không nhiễm, chúng ta mới có thể nắm chắc vãng sanh trong tay. Điểm này hết sức quan trọng. Cho nên có thể hay không thể vãng sanh, tại nơi chính mình, không tại nơi ngoại cảnh. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, quyết định không bị lây nhiễm. Trong kinh Phật nói rất hay: tài sắc danh thực thùy, địa ngục năm sợi căn. Chỉ có một sợi thì bạn không ra khỏi được địa ngục, bạn làm sao vãng sanh? Cần thiết ghi nhớ, không thể tham trước. Một đời tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên hoan hỷ, không gì không tốt. Mỗi ngày được ăn no, được mặc ấm, một lòng hướng đạo. Suốt đời của tôi chỉ làm được một việc: giảng kinh nói pháp, hoằng pháp lợi sanh. Những thứ khác đều không hỏi han. Đời tôi không có đạo tràng, đời tôi không có chúng đồ. Những vị xuất gia trước kia là do bà quán trưởng nhận, không phải tôi nhận. Pháp danh đều do bà quán trưởng đặt, không phải tôi đặt. Hy vọng mọi người cố gắng tu hành. Hiện nay tuổi của tôi lớn như thế, người xưa nói tới lúc phải chết, cái gọi là 73, 84, Diêm Vương không mời tự mình đi, còn có gì đáng lưu luyến? Một đời không lo lắng người, không lo lắng việc, không lo lắng tiền, tới tuổi già lại muốn lo, như thế thì đại sai đặt sai rồi. Thân tâm thế giới tất cả buông xuống, sống một ngày, làm việc cho Phật Bồ Tát một ngày. 6 tháng cuối năm nay, chúng ta có thể tổ chức lớp bồi huấn khóa năm. Sau khi chỗ Dương Thố Cảng này lấy làm ký túc xá, số người có thể tăng thêm. Tôi tin rằng đến khóa thứ 5, các bạn học trò hiện nay đều nhậm chức thầy giáo. Một vị thầy dạy 2 người học trò. Quy chế ở đây rất đặc thù: một người dạy 2 người. Cho nên các bạn hiện nay phải chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị thực dụng giảng diễn thuật và nội điển giảng tọa chi nghiên cứu. Cần phải thiết thực nghiên cứu 2 khoa mục này. Sau này mỗi một bạn học dẫn dắt 2 học trò, tối đa là dẫn dắt 3 học trò. Phương pháp dạy học của chúng ta hết sức đặc biệt. Lúc tốt nghiệp, tôi đến kiểm tra chứng thực. Học trò đến luyện tập giảng kinh, các bạn đều có thể dùng phương pháp của các bạn để truyền dạy cho họ. Riêng về tài liệu dạy học kinh luận như thế nào, có thể xem xét đắn đo. Trong thời gian này, các bạn cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Dùng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, thậm chí dùng kinh điển ngắn hơn như kinh Bát Đại Nhân Giác, A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh cũng được. Hiện nay chúng ta có rất nhiều tài liệu, có đến mấy chục loại, các bạn muốn dùng loại nào cũng được. Hơn nữa có thêm bộ phận văn tự, đây đều là tài liệu tham khảo rất tốt. Thời gian hôm nay đã tới, chúng ta xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập số 8, ngày 26 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Xin đọc câu thứ 2 trong Cảm Ứng Thiên: thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. 4 câu khởi đầu này nói lên tổng cương của trọn bài văn. Văn tự dưới đây đều là tường tận nói rõ 4 câu này. 2 câu trước của tổng cương: họa phước vô môn, duy nhân tự chịu, nói lên nguyên lý của cảm ứng. Tiếp đó: thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. 2 câu này nói rõ chân tướng sự thật của báo ứng. Trong 4 câu này có lý, có sự. Hư không pháp giới, y báo trang nghiêm, là một quả báo cảm ứng mênh mông. Một thế giới một xã hội là một báo ứng nhân quả tiểu hình. Một cá nhân, một gia đình là nghiệp nhân quả báo bậc nhỏ. Lời nói của Phật trong tất cả kinh điển đều không ra khỏi nguyên lý này. Kinh Hoa Nghiêm nói nhân quả ngũ châu. Kinh Pháp Hoa nói nhân quả nhất thừa. Từ đó mà biết thế xuất thế gian là một tấm ảnh quả báo nhân duyên rõ rệt. Cho nên nhà Phật thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Hôm qua chúng ta đọc tới câu chuyện về Trung Đạt của nhà Tống. Trên thực tế để đưa ông ấy ra làm ví dụ. Người nào, chúng sanh nào không phải như thế? Nghiệp tội tạo nên trong cuộc đời chúng ta vô lượng vô biên. Người thời xưa cũng tạo nghiệp. Lấy vệ Trung Đạt ra nói, ông ấy tạo ác quá nhiều. Nhưng so sánh với người đời nay của chúng ta, ông ấy vẫn còn tạo ít. Ác nghiệp của người hiện nay so với ông ấy phải hơn trăm lần, ngàn lần. Tại sao như thế? Ngày xưa từ thời nhỏ chịu sự giáo dục của Thánh Hiền, như tất cả nghiệp ác của vệ Trung Đạt đều tạo tác bởi ác niệm, chưa có hành động. Có ý niệm ác nhưng không dám làm. Tại sao không dám làm? Dạy dỗ của Thánh Hiền. Người thời nay không những có ác niệm mà còn dám làm. Nghiệp tội lớn hơn cả là bất hiếu với cha mẹ, nhục mạ Tam Bảo. Sự việc này chúng ta nghĩ xem chính chúng ta có làm hay không. Khởi tâm động niệm trong một đời của chúng ta, sở tác sở vi, tự mình nghĩ xem có lỗi với cha mẹ không, có lỗi với Tam Bảo không. Nghiệp tội như thế đã là quá nặng, huống hà lỗi khác. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: tiên nhân vô chi, cho nên không thể quá trách móc họ. Đây là tấm lòng người nhân đức quân tử, có thể tha thứ những kẻ tạo tội, nhưng quỷ thần không chịu tha thứ. Phật Bồ Tát có thể tha thứ bạn, quỷ thần không chịu tha thứ bạn. Thiện ác đến đều cùng có báo, gọi là chỉ khác đến sớm hay đến muộn. Sự kiện quả báo sâu sắc về lý, phức tạp về sự, chúng ta không thể nhìn vào trước mắt. Nhìn trước mắt cần đến trí tuệ chân thực, bạn mới có thể thấu hiểu. Phàm phu làm sao có khả năng này? Người ta rót tâm làm việc, bạn cần phải nhìn cứu cánh. Sau đó bạn mới thật sự hiểu thấu quả báo như ảnh tùy hình. Nhà Phật phân chia quả báo thành ba loại. Loại thứ nhất là hiện báo. Phàm là quả báo đều có nhân, đều có duyên. Quả báo nhân duyên, nhân là tạo tác thuộc về quá khứ, duyên là thuộc về trước mắt. Hiện tại gặp được cơ duyên, lôi cuốn những nghiệp nhân trong A Lại Gia Thức đi ra, cho nên biến thành quả báo trước mắt. Quả báo lành nhất định có chủng tử lành. Chủng tử là nhân, gặp được duyên lành thì đắc quả lành. Có hai loại duyên. Một loại gọi là tăng thượng duyên. Có tăng thượng duyên của thuận cảnh, có tăng thượng duyên của nghịch cảnh. Tăng thượng duyên của thuận, nghịch cảnh đều có quả báo tốt. Đó là nhân của bạn tốt. Có chủng tưởng thiện trong A Lại Gia Thức, nhân lành. Nếu như trong A Lại Gia Thức là chủng tử ác, nhân ác, gặp được duyên lành cũng trở thành quả ác, quả báo xấu xuất hiện. Chân tướng sự thật này chúng ta chỉ cần bình tĩnh để ý một chút, bạn sẽ thấy rõ minh bạch cảnh ngộ trong suốt đời tôi. Các bạn đồng tu theo tôi nhiều năm đều nhìn thấy rõ ràng. Duyên tôi gặp có lành, có ác. Duyên lành là tôi gặp được một số thầy tốt. Tiên sinh phương Đông Mỹ dẫn dắt tôi vào Phật môn. Đại sư Trương Gia đặt nền căn cơ cho tôi. Lão cư sĩ Lý Vinh Nam thành tựu tôi. Đây là nhân lành, duyên lành. Sau đó, trong quá trình hoằng pháp, đạo tràng tôi xuất gia, không thể dung nạp tôi. Tôi bị đuổi ra. Đây là duyên ác. Sau này suy nghĩ quả báo như thế có tốt hay không tốt? Quả báo tốt. Nếu như tôi không bị đuổi, đời này của tôi không thể thành tựu. Tại sao như thế? Bởi vì cần đến ngàn trùy trăm luyện trên giảng đài mới có thể thành tựu ngày hôm nay. Đạo tràng của tôi xuất gia, nếu đối đãi của tôi tốt cỡ nào đi nữa, không chịu cho tôi giảng kinh thì làm sao có cơ hội lên giảng đài. Cho nên tuy là duyên ác, sau này quả báo lại tốt. Sau này gặp được Hàng Quán Trưởng. Trong một đời này Hàng Quán Trưởng 30 năm giúp đỡ tôi, thành tựu tôi, cho tôi cơ hội giảng kinh. Quyền quản lý đạo tràng bà hoàn toàn nắm lấy. Có rất nhiều người xuất gia tại gia nói với tôi, bà Hàng Quán Trưởng độc quyền. Tôi mỉm cười. Có người lo việc không phải càng tốt sao? Tôi không cần lo tâm. Cho nên người thông thường thấy được đây là duyên nghịch. Tại sao gặp được một người như thế? Đối với tôi, đây là duyên lành. Bà thành tựu tôi. Cái gì bà cũng muốn, cái gì tôi cũng cho bà. Tham sân si của tôi đoạn sạch. Cho nên nhân lành của bạn gặp được duyên ác, quả báo vẫn là lành. Tôi có thành tựu ngày hôm nay. Người khác nói bà không tốt, tôi cảm kích đại ân đại đức của bà. Đây là kẻ phàm phu thông thường không nhìn thấy. Sau khi đạo tràng gây dựng xong, dùng danh nghĩa của bà, sau khi bà vãng sanh, quyền sở hữu của đạo tràng do con trai của bà Cao Quý Dân thừa kế. Chúng tôi không còn cách gì, không thể không bỏ đi, hoàn toàn lìa khỏi. Quả báo này tốt hay không tốt? Tốt. Tôi hết sức cảm kích Cao Quý Dân. Tại sao như thế? Nếu như Cao Quý Dân tiếp tục như bà mẹ ông hộ trì tôi, các bạn nghĩ xem, tuổi tôi lớn như vậy, mệt mỏi cực nhọc. Sau khi bà Hàng Quán Trưởng vãng sanh, thời gian của tôi được phân phối 3 tháng tại Mỹ, 3 tháng tại Đài Loan, 3 tháng tại Úc, 3 tháng tại Tân Gia Ba. Khoảng cách rộng lớn như thế này, đi đi lại lại vô cùng cực khổ. Ông ấy lại tiếp thu hoàn toàn. Mọi người chúng ta đều lìa khỏi. Cho nên tôi không cần đi Đài Loan, cũng không cần đi Mỹ, không cần cực khổ nhiều như thế. Tôi có thể định tâm tại Tân Gia Ba. Vì thế mới có thể giảng giải bộ kinh lớn này. Tôi làm sao có thể không cảm kích ông? Tôi không cần thiết bôn ba lao lực như xưa. Tôi không cần bận tâm nữa. Tất cả được ổn định. Ở đây, chủ nhân là cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Tôi là khách, không làm chủ. Không bận tâm việc chi, chuyên tâm dạy học, chuyên tâm giảng kinh. Tam bất quản của tôi vẫn như xưa, không quản lý người, không quản lý sự, không quản lý tiền, tất cả bao lì xì cúng dường, tôi đều không xem tới, toàn bộ chuyển sang A Di Đà thôn. Một phân tiền cũng không đụng tới, bạn nói như thế tự tại biết bao. Tôi làm sao có thể không cảm kích Cao Quý Dân? Nghiệp nhân quả báo, chỉ người có trí tuệ chân thực mới có thể nhìn rõ ràng, có thể minh bạch. Phần quan trọng nhất là rắp tâm của bạn. Tâm là nhân, bên ngoài là duyên. Tâm của bạn tốt, tốt. Nhân tốt, tuy gặp được ác duyên, sau cùng kết quả vẫn là tốt. Trồng thiện nhân đắc thiện quả, tạo ác nhân nhất định có ác báo. Đạo lý này nói rõ ràng trong cuốn sách này, trình bày vô cùng rõ rệt. Cho nên hiện báo là do nhân của bạn mạnh, duyên do đó cũng thù thắng. Loại thứ hai gọi là sanh báo, Sanh báo là quả báo không thấy được trong kiếp này, quả báo vào kiếp sau. Ở thế gian này, chúng ta cũng có thể thấy được rất nhiều sự kiện thuộc loại quả báo này. Có thiện báo, có ác báo. Dường như không phải nhân của kiếp này. Người này hiền lành, người tốt, nhưng quả báo của họ không được tốt. Cuộc sống bần khốn. Người kia là người ác, nhưng phát tài lớn, đại phú đại quý. Từ đây chúng ta biết nhân phú quý của họ là chồng từ tiền kiếp. Đời nay đã chín mùi, nghiệp tội của kiếp này, kiếp sau mới thọ quả báo, gọi là quả báo thông ba đời. Còn theo một loại gọi là hậu báo, sau kiếp thứ ba không nhất định lúc nào, có khi cách nhau rất nhiều kiếp. Lúc nhân duyên gặp nhau, quả báo sẽ xuất hiện. Hiểu thấu đạo lý này, khởi lòng động niệm của chúng ta cần phải thuần khiết, tâm địa cần phải hậu đạo. Tâm địa hậu đạo, người này nhất định có hậu phước. Người tâm địa bạc ác nhất định có hung tài. Chân tướng sự thật và đạo lý này chúng ta đều phải hiểu biết. Trong chú giải có một đoạn nói: tạo tác thiện thiện, ác ác, báo ứng như ảnh tùy hình. Như ảnh tùy hình là ví dụ. Hình là thân thể của chúng ta. Thân thể dưới ánh sáng nhất định có một hình bóng. Bóng nhất định không rời xa thân hình của bạn. Nói lên báo ứng giống như vậy. Cho nên xin muôn ngàn lần, chớ đừng hiểu lầm tạo ác mà không thấy quả báo ác, do đó mất đi lòng tin. Cổ nhân nói, người tạo tác tội ác, trước mắt không thọ ác báo. Bởi vì phước báo đời trước của họ chưa hưởng hết. Khi phước báo đời trước hưởng sạch, tội ác đầy trời, quả báo này của họ sẽ hiện tiền. Cùng chung một đạo lý, thiện tâm, thiện hành, nhưng không thấy được phước báo hiện tiền, chỉ thấy được bản thân họ hoặc gia đình gặp nhiều hung tai. Rất nhiều người thấy được hiện tượng này, không còn tin nhân quả báo ứng. Họ không biết hôm nay thọ báo những hung tai này là do dư báo của ác báo trong đời quá khứ còn lại. Chờ đến dư báo ác báo thọ xong, phước liền hiện tiền. Cái gọi là thiện quả viên thành, thiện tâm thiện hành tuyệt không mất đi. Bất luận nghịch cảnh, nghịch duyên như thế nào, lòng tin của bạn vững chắc, thiện hành của bạn không bị thối chuyển, người này mới thật sự có phước. Trước kia trong lúc tại đại chúng học hành, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi ngũ chủng di quy do Trần Hoàng Mô biên tập. Trong đó có một bài văn thầy Lý đặc biệt chú trọng là tâm tướng thiên của Trần Hy Di. Thầy bảo chúng tôi phải đọc cho kỹ, nghĩ cho sâu, cố gắng làm theo, sửa sai đổi lỗi. Người tu hành chân chánh ngày ngày kiểm điểm lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều phát giác khuyết điểm. Trong nhà Phật gọi là khai ngộ. Bạn khai ngộ rồi. Mỗi một ngày bạn đều tu sửa những thứ lỗi lầm này. Như thế gọi là tu hành chân chánh. Đây là công phu thật sự. Hậu phước vô lượng vô biên. Sửa đổi nhất định sửa từ trong lòng. Lòng là căn nguyên của quả phước. Thiện niệm là gốc rễ của phước báo. Ác niệm là gốc rễ của quả hung. Cho nên quả phước vô môn, duy nhân tự chịu. Thực tại mà nói, chúng sanh đời nay không được may mắn, vì không có người dạy, người tuổi tác như tôi vẫn còn thấm được một chút viền bên ngoài. Lúc thiếu thời cha mẹ dạy, khi đi học có thầy dạy, đến đại chung còn thấm được một chút viền bên ngoài của sư thừa. Đây là thật sự muôn hạnh. Trong Phật Pháp gọi là bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Các vị thầy tôi được thân cận, học trò của thầy Phương Đông Mỹ rất nhiều, chúng đồ của đại sư Chương Gia cũng nhiều, học trò của thầy Lý cũng không ít. Nhưng thành tựu tại sao khác nhau? Tôi từng thưa với quý vị, bởi vì hiếu học. Bạn có thể hiếu học, gặp được những vị thiện tri thức này, bạn sẽ có thành tựu. Nếu bạn không hiếu học, gặp được cũng luống công. Hiếu học là nhân, gặp được những vị đại thiện tri thức này là duyên lành. Tự mình tạo nên cái nhân hạnh sâu dày là việc quan trọng nhất. Nhân hạnh này là từ đời quá khứ, xây đắp bởi đời đời kiếp kiếp tu hành mà thành, không phải do đời này. Cho nên chúng ta thấy được thầy tốt có nhiều học trò, nhưng thành tựu thật sự lại không nhiều. Đạo lý tại chỗ này, duyên một thứ, nhân khác nhau, quả báo thì không giống nhau. Chúng ta liễu giải đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì biết được chính mình cần phải tu học bằng cách nào. Các bạn đều biết thế giới sẽ có tai nạn, không phải chỉ có lời tiên tri cổ lão Đông Tây Phương nói như vậy. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Nhìn từ chỗ nào? Lòng người. Trong sách xưa Trung Quốc đề cập đến rất nhiều. Lòng người hậu đạo, lão thành, xã hội an định, nhân dân có phước. Nếu như người thế gian trong lòng chứa đầy nghi ngờ đố kỵ, tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, xã hội này sẽ không ổn định, thế giới này sẽ không thái bình. Muốn cứu vãn kiếp nạn này, thực tại mà nói, dùng liễu phàm tứ quấn và cảm ứng thiên, hiệu quả rất cao. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng thọ trì, y giáo phụng hành, lão thực niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, bạn nhất định có thể thành Phật. Cho nên các đồng tu muốn tôi giảng giải hai cuốn sách này, tôi cũng hết sức vui mừng. Nhà Phật bảo khế cơ khế lý, hai cuốn sách này vô cùng khế hợp thời cơ. Tốt, thời gian hôm nay đã đến, xin nói tới đây.
Rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại thành.